Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 172, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra trang 200, trang 200, hàng thứ năm, bắt đầu xem từ đoạn thứ bảy của chú giải. Chúng sanh xứ xứ chấp trước, năng chấp vô phi vọng tưởng, sở chấp tiện thị chư pháp. Phật dĩ thành ngôn cáo chi viết, nhĩ dĩ vi hữu năng chấp trước giả gia, tâm hành bất khả đắc. Năng chấp chi ý đương hạ tức không, hậu cáo chi viết, nhĩ dĩ vi hữu sở chấp giả gia, chư pháp duyên sanh, sở chấp chi pháp đương thể thị không. Như thử khai thị, chánh thị tương chúng sanh chấp kiến, tùng căn bản thượng thôi phiên. Lời khai thị này của đoạn này vô cùng quan trọng. Gốc bệnh của chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay chính là vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng chấp trước nếu một ngày không trừ thì nghiệp quả luân hồi sẽ một ngày không dừng. Đây là điều chúng ta nhất định phải nhận thức cho rõ ràng. Làm sao có thể thoát khỏi luân hồi? Làm thế nào có thể một đời thân chứng Phật quả? Đoạn khai thị này là quan trọng rồi. Nhà khoa học Tây phương hiện đại cũng khá là thông minh, dùng lý luận toán học, dùng dụng cụ khoa học quan sát, đối với đại vũ trụ, bầu trời, tiểu vũ trụ, nguyên tử, điện tử, lạp tử, đều có thể quan sát tỉ mỉ. Điều này tương đối không dễ dàng, nhưng mà ở trong tiêu chuẩn của Phật pháp thì họ vẫn không được gọi là chánh giác. Nguyên nhân do đâu vậy? Họ chưa có lìa khỏi năng sở, hay nói cách khác vẫn là còn năng chấp, còn sở chấp như cũ, là hoàn toàn tương đồng với điều mà trên kinh này nói. Cái năng chấp trước chẳng qua là vọng tưởng. Câu nói này phần trước nói rất nhiều, chân tâm ly niệm. Không những chân tâm ly niệm, là ngay cả Bát Nhã cũng nói vô trí vô đắc. Trong tâm kinh kết luận cuối cùng, không có trí huệ cũng không có chứng đắc. Từ đó cho thấy có trí chính là vọng tưởng, có đắc chính là chấp trước. Cái sở chấp trước là chư pháp. Phật ở trên kinh giáo giới chúng ta, nhữ dĩ vi hữu năng chấp giả gia. Anh cho rằng có một cái có thể chấp trước sao? Phần trước chúng ta học qua, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, tâm hành không thể được. Năng chấp trước, cái ý thức này, ngay nơi đó là không. Ba tâm không thể được, bạn dùng cái gì để chấp trước? Lại nói, bạn cho rằng có cái sợ chấp trước sao? Cái sợ chấp trước của bạn, bất luận là người, là sự, là vật, cho là bạn có thể đạt được, cho là bạn có thể chiếm hữu, đây là quan niệm sai lầm. Thực tướng chân thật là các pháp do duyên sanh. Duyên sanh thì không có tự tánh, hay nói cách khác, không có tự thể. Đúng như nhà khoa học hiện đại quan sát, vật chất cơ bản cấu thành vũ trụ vạn hữu, họ gọi là lạp tử. Mà loại lạp tử này đã có rất nhiều nhà khoa học quan sát thấy, nó chỉ là một loại hiện tượng của sống. Hay nói cách khác là hoàn toàn không có sự tồn tại của vật chất. Cái cách nói này càng nói càng gần với Phật Pháp. Cho nên cái pháp sợ chấp không ngay nơi thể. Như vậy xem ra năng chấp, sợ chấp đều không thể được. Đây là chân tướng sự thật, sáng tỏ thông đạt cái chân tướng sự thật này, đây mới gọi là chánh giác. Phật nói người này là giác ngộ chân thật rồi. Lời khai thị này của Phật chính là đem góc bệnh của chúng sanh từ vô thủy kiếp bỗng chốc trừ sạch rồi. Đây là chúng sanh chấp trước ngã kiến. Kiến là năng chấp, chấp chính là sợ chấp. Lời khai thị này là phá trừ từ trên căn bản rồi. Hay nói cách khác, năng chấp sợ chấp hoàn toàn không tồn tại, là hoàn toàn không phải sự thật, là cái nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, mê hoặc điên đảo của chúng sanh. Duyên sanh giữ bất khả đắc. Bất khả đắc là phần trước nói ba tâm không thể được. Duyên sanh là nói các pháp do duyên sanh. Giai minh tức không chi nghĩa, đều là thuyết minh không ngay nơi thể. Năng sở đều không, vọng niệm vi thành phàm chi do. Câu nói này quan trọng. Phàm là phàm phu lục đạo. Tại vì sao bạn bị đọa lạc vào trong lục đạo làm phàm phu vậy? Phật nói chính là bởi vì bạn có vọng niệm. Vọng niệm chính là vọng tưởng. Bạn hàng ngày khởi vọng tưởng, khởi vọng tưởng liền đọa lục đạo, biến thành phàm phu rồi. Đây là điều vô cùng đáng sợ. Tương dục liễu sanh tử, chứng thánh quả, tất tu đoạn niệm. Trước đây chưa khi chưa có gặp được Phật Pháp, mê hoặc điên đảo, tuy là biết lục đạo rất khổ, từ xưa đến nay không có đồng cái ý nghĩ muốn thoát khỏi lục đạo. Đương nhiên càng không biết dùng phương pháp gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Mãi cho đến ngày nay chúng ta gặp được kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa mới biết chúng ta cần phải phát tâm vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Phật chỉ dạy chúng ta quả thật có lý luận và phương pháp thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây thật là hy hữu khó gặp. Chúng ta thật sự muốn dứt sanh tử, thật sự muốn làm Phật, làm Bồ Tát, nhất định phải đoạn niệm. Vọng niệm nhất định phải đoạn. Sự việc này chúng ta nhìn chung là hiểu rõ rồi. Chúng ta rất muốn đoạn niệm, nhưng mà vọng niệm càng đoạn càng nhiều. Giống như không đoạn thì vẫn không có nhiều đến như vậy. Càng muốn đoạn, vọng niệm càng nhiều. Đây là nguyên do gì? Trên sự thật, vọng niệm của chúng ta là nhiều vô cùng. Không có chú ý đến nó thì không biết nó nhiều. Đến khi muốn đoạn niệm, muốn đem tâm tịnh xuống, thế là phát hiện vọng niệm là nhiều như vậy. Chứ hoàn toàn không phải nói khi chúng ta muốn đoạn đi thì nó càng ngày càng nhiều. Không phải vậy, vốn dĩ là nhiều như vậy. Bình thường lơ là bất cẩn, không phát hiện mà thôi. Đến lúc này thật sự phát hiện rồi mới biết có nhiều vọng niệm như vậy. Đoạn vọng niệm nói sao nghe thì quá dễ. Cho nên Phật dạy cho chúng ta một cái pháp môn đặc biệt. Vọng niệm có thể không cần đoạn, đem ý nghĩ chuyển đổi trở lại cũng được, chuyển thành niệm A-di-đà Phật. Đây là cái phương pháp xảo diệu nhất, thù thắng nhất ở trong vô lượng pháp môn. Thời kỳ mạt pháp, ngoài cái pháp môn này ra, muốn đoạn vọng niệm vô cùng khó khăn. Phía dưới nói, đương tri nhất thiết pháp, chỉ thị duyên sanh, bổn lai thị không. Ký dĩ duyên sanh bất vô giả tướng, cố pháp giữ phi pháp giai bất ưng thủ. Dĩ nhất thiết pháp tuy tuyệt phi chân thực, nhi thực tướng nghiễm nhiên. Hành nhân cất ưng giác ngộ, không hữu bất trước, ly tướng ly niệm, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên nhỉ. Những đạo lý chân thật, sự tướng chân thật này chúng ta cần phải ghi nhớ cho thật kỹ. Thường luôn đọc tụng kinh văn nhiều lần, nhắc nhở mình chánh niệm. Vọng niệm tại vì sao không đoạn nổi gì? Chính là bởi vì chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay đã quen xem những giả tướng hư vọng này là chân thật rồi, mà không có cách nào buông xả. Tuy đã nghe được lời giáo huấn chân thật của Phật rồi, nhưng mà tập khí của chúng ta quá nặng, quan niệm vẫn không thể chuyển trở lại được. Nhưng mà so với người bình thường thế gian, chưa có nghe được Phật pháp, vẫn không biết chân tướng sự thật, vậy thì tốt hơn quá nhiều rồi. Vì thế cần phải tuân theo kinh văn, thường luôn nhắc nhở mình giác ngộ. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều đối với việc tu trì của chúng ta. Tất cả pháp là do vô lượng nhân duyên mà sanh ra. Chỉ cần là duyên sanh thì không có tự tánh, chính là không ngay nơi thể. Tuy thể của đó là không có tự tánh, nhưng mà nó có tướng. Cái tướng này là giả tướng, là huyễn tướng. Chúng ta nhìn thấy những huyễn tướng này trên thực tế là tướng tương tục của nó. Cái này ở phần trước đã nói qua rất nhiều lần rồi. Trong một sát na, tướng tương tục, nghiệp nhân quả báo, có 900 lần sanh diệt. Phật gì chúng ta nói như vậy? Thật sự mà nói là nói thô, là nói sơ lược. Sợ rằng chúng ta hoài nghi, e là chúng ta không thể tiếp nhận, nên chỉ nói một cái tướng thô mà thôi. Còn như tướng vi tế, đợi đến có một ngày tâm của chúng ta thanh tịnh rồi, thì tự nhiên sẽ nhìn thấy. Sau đó mới có thể thể hội được Phật thuyết pháp phương tiện thiện xảo, kéo dạy bảo từng bước. Bởi vì nó có cái hiện tượng này, có giả tướng, pháp chính là giả tướng, phi pháp chính là tánh không. Không và có, hai bên đều không được phép chấp trước. Chữ thủ ở chỗ này chính là chấp trước. Tại vì sao không được chấp trước vậy? Bởi vì hai bên đều không phải chân thật. Chúng ta cần giác ngộ ở chỗ này. Không chấp có không, lìa tướng lìa niệm. Lìa tướng là lìa chấp trước, lìa niệm là lìa vọng tưởng. Vọng tưởng chấp trước đều không được có. Ở trong đời sống thường ngày, học chư Bồ Tát, học Phật tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Cái đời sống này liền tự tại ngay, liền hạnh phúc. Hai câu này nói thật ra chính là hằng thuần chúng sanh tùy hỷ công đức. Ở trong thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền, chúng ta lại đem nó nói cạn một chút, nói rõ một chút, mọi người sẽ dễ dàng thể hội hơn. Đó chính là chúng ta sống ở trong thế gian này, bất luận là làm việc, đối nhân xử thế, thật sự nếu làm được, không tranh với người, không mong gì ở đời. Nếu thật sự làm được, thì đó chính là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Tại vì sao không tranh với người, không mong gì ở đời gì? Những thứ bạn tranh, bạn mong cầu đều là vọng tưởng chấp trước, đều là hoàn toàn không thể được. Vậy bạn tranh để làm gì? Để việc gì phải cầu chứ? Không tranh không cầu, tâm liền định ngay, tâm liền thanh tịnh ngay. Tính tâm thanh tịnh tác sanh thực tướng. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, liền sanh trí huệ. Trí huệ sanh rồi, thì đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh sẽ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng tỏ. Đến lúc này bạn sẽ thể hội được pháp hỷ sung mãn. Nhược bất ly niệm, tịch thả vị năng, hoàng luận hồ chiếu. Công phu đích thực là ở tịch chiếu. Nhưng mà nếu không lìa niệm, thì không đạt được. Tịch là tâm thanh tịnh, chính là chân tâm. Chiếu là chân tâm khởi tác dụng. Giống như chỗ mà trên Bát Nhã Tâm Kinh nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thông thường nói là dùng ngũ nhãn, mà trong bản kinh nói thì chiếu mức thấp nhất cũng là tuệ nhãn, pháp nhãn, nó mới có tác dụng chiếu. Cố học nhân ư thử hành môn, tức tu không hữu bất trước. Nhi ư quán môn, tắc tu nhất không đáo để. Thử lý bất khả bất tri giả. Hành là công việc, là sự tướng. Cũng chính là nói chúng ta đối với người, với sự, với vật, nhất định phải làm được không trụ hai bên có không. Bạn liền tự tại ngay. Quán môn chính là chúng ta ngày nay gọi là kiến giải và tư tưởng. Cũng chính là nói cách nghĩ, cách nhìn của bạn đối với vũ trụ nhân sanh. Cái này nhất định phải buông sạch đến cùng. Đúng như lời Đại sư Huệ Năng nói, xưa nay không một vật, xưa nay không một vật, chính là buông sạch đến cùng. Cái đạo lý này nhất định phải biết, mới có thể vĩnh viễn duy trì tâm thanh tịnh. Vĩnh viễn duy trì ở trong tâm không có một cái vọng niệm nào, chúng ta mới học phương pháp bắt tay làm vẫn là dùng một câu Phật hiệu. Hay nói cách khác, chúng ta không thể không nổi, nhất định có ý nghĩ. Hãy đem cái ý nghĩ này tập trung vào trong danh hiệu A Di Đà Phật, dùng một niệm này đem toàn bộ tất cả vọng niệm đều dẹp sạch. Cái phương pháp này người bình thường đều có thể làm được. Dụng công đương dĩ ly niệm vi chủ. Cái này dưới đây nói niệm Phật tức thị ly niệm. Chúng ta dùng cái phương pháp này, niệm A-di-đà Phật chính là lìa niệm, ly nhất thiết vọng niệm, ly nhất thiết tam giới luân hồi niệm. Cái này không thể không biết. Ngoài một câu A-di-đà Phật ra, toàn bộ tất cả ý niệm đều là niệm luân hồi trong tam giới. Hay nói cách khác, nếu như không niệm Phật thì từ sớm đến tối khởi tâm động niệm đều ở nơi đó tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, nhưng mà tâm luân hồi, nghiệp luân hồi vĩnh viễn không đoạn. Bạn thử nghĩ xem, bạn làm sao có thể thoát khỏi luân hồi được chứ? Cho nên phương pháp duy nhất chính là niệm Phật, đem toàn bộ tất cả ý nghĩ thấy đều chuyển đổi thành A-di-đà Phật. Phải ở trong đời sống thường ngày mà rèn luyện. Mắt thấy đủ dạng sắc tướng, phải có năng lực đem nó chuyển đổi thành tướng của A-di-đà Phật. Nghe đủ dạng âm thanh, cũng có năng lực đều đem nó biến thành tiếng A-di-đà Phật. Như vậy thì dần dần ở trong cảnh giới là có thể làm chủ được. Lời nói này nói ra thì nghe dễ, nhưng khi làm quả thật cũng có khó khăn. Thật sự có ở chỗ nào vậy? Vẫn là có ở danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thế gian không buông xuống. Cho nên một người tu đạo cần phải đem danh lợi xem nhẹ, xem nhạt bớt đi. Biết cái thứ này là phiền não, là trói buộc. Đời đời kiếp kiếp tu hành không có thành tựu là bị cái này hại rồi. Đời này nếu như không thể buông xả, nếu như không thể thoát khỏi, tất nhiên vẫn phải tạo sanh tử luân hồi. Thế thì vô cùng đáng tiếc rồi. Đại trí vãng sanh kiến Phật, tự nhiên viên ly hỷ. Chúng ta hiện nay phải xem nhạt, phải xem nhẹ. Hay nói cách khác, chúng ta sống ở cái thế gian này, chỉ cần y phục mặc đủ ấm, ăn uống không thiếu thốn, có một căn nhà nhỏ có thể che mưa che nắng là đủ rồi. Không cần phải yêu cầu quá cao. Nếu như hy vọng đem chất lượng đời sống của mình nâng cao, có ý nghĩ này chính là vẫn còn lưu luyến lục đạo sinh tử luân hồi. Cho nên tại vì sao vào đời xưa người tu đạo bất luận tại gia hay xuất gia, trước đây người xuất gia không cần nói nữa, cái gọi là một bát cơm ngàn nhà, dạo chơi muôn dặm xa, sống cái đời sống nước chảy mây trôi này. Cư sĩ tại gia học đạo, họ cũng có thể đem gia nghiệp người thân của họ xả sạch, ở am tranh trên núi, ngủ qua đêm ở tư viện tu hành. Ở đâu cũng vậy. Cái cách thức này có thể thành tựu, cũng chính là nói họ đối với danh lợi, ngũ dục thế gian đã thật sự buông xuống, thật sự nhìn thấu rồi. Công phu như vậy mới có thể đắc lực. Cho đến vãng sanh thấy Phật, đó chính là xả ly vĩnh viễn viên mãn, chân tâm bất đản chân không, thả thị chân hữu. Chân hữu với chân không là cùng một sự việc, là một thể. Chúng ta thường nói hai mặt của một thể, làm gì có hai mặt chứ? Nếu như nói hai mặt của một thể, nó vẫn chưa có thể khế nhập hoàn toàn, chưa thể hoàn toàn sáng tỏ chân tướng sự thật. Phần trước chúng ta thảo luận đến không thật, không hư, không một, không khác, vạn pháp nhất như, chân không, chân hữu, chính là hiển thị cái ý nghĩa này. Chân không ly danh tuyệt tướng cố, chân hữu thường hằng bất biến cố. Phía dưới đây nói không hữu nhất như, ý nghĩa của đoạn này rất sâu, nhất định phải thể hội thật tỉ mỉ. Cảnh giới mà chân tâm hiện gọi là nhất chân pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm, cảnh giới mà Phật Tỳ Lô Giá Na hiện, cảnh giới mà A Di Đà Phật hiện ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều là thật có. Đối lập với chỗ này, mười pháp giới ở trong tất cả cõi nước chư Phật, mười pháp giới là giả có, không gọi là thật có, gọi là giả có. Thật giả cách phân như thế nào vậy? Ở trong cửa Phật có một cái định nghĩa đơn giản: phạm cái gì có thể biến đổi chính là giả, phạm cái gì bất biến chúng ta liền gọi nó là thật. Từ đó cho thấy thật có thì không biến đổi. Phật của thế giới Tây Phương Cực Lạc và tất cả đại chúng vãng sanh, thân tướng của họ vĩnh viễn không thay đổi, hoàn cảnh sống của họ vĩnh hằng bất biến. Đó gọi là nhất chân. Nhất chân nó thật ra chính là cái mà trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là duy tâm sở hiện. Cái tâm đó là chân tâm. Cảnh giới hiện ra là nhất chân pháp giới. Cho nên đó là thật có. Giả có đó là duy thức sở biến. Đem nhất chân pháp giới biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Vô lượng vô biên khó nói, cho nên Phật đem nó quy nạp thành mười loại lớn, gọi là mười pháp giới. Mười pháp giới là duy thức sở biến, đó là giả tướng. Các vị từ chỗ này mà thể hội thật kỹ ý nghĩa của đoạn văn này. Thể hội có không nhất như, nhất thiết duyên sanh chi pháp, bổn vô thị vật, đản giả hiện tướng nhi dĩ, nãi thị chân không giả hữu giả. Phía trước là nói với bà chân không thật có, ở chỗ này nói chân không giả có. Giả có là chỉ thật pháp giới, thật có là nói nhất chân pháp giới. Ý nghĩa khác biệt là ở chỗ này: không hữu tương đại, cố viết đồng thời, hoặc viết tâm ngoại vô pháp, tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh, thử tâm chỉ vọng tâm nhi ngôn, nhiên tắc Phật Bồ Tát ký vô vọng niệm, nhi đăng hiện chủng chủng cảnh tướng, bất tri hà do nhi thành. Đoạn phía dưới giải đáp cho chúng ta cái vấn đề này. Những lời này đều là lời trong Kinh Đại Thừa. Ngoài tâm không có pháp, tâm sanh thì đủ loại pháp sanh, tâm diệt thì đủ loại pháp diệt. Phía trước cái tâm này là chân tâm, ngoài tâm không pháp, cái tâm này là chân tâm. Tâm sanh phía sau, cái tâm này là vọng tâm. Hai cái cùng là tâm mà ý nghĩa hoàn toàn không như nhau. Kinh Phật khó học cũng là ở chỗ này. Vô pháp là không có cái pháp, thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là hư vọng. Nó từ đâu mà có vậy? Do vọng tâm biến hiện ra. Vọng tâm chính là thức, duy thức sở biến. Vọng tâm chính là duy thức. Phật và Đại Bồ Tát thông thường nói Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo đã chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí. Họ không có vọng niệm, không còn dùng vọng tâm. Cái chỗ này tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều biết. Bồ Tát Sơ Trụ phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Chân tánh chính là chân tâm. Từ đó về sau không còn dùng vọng tâm nữa, cũng chính là không còn dùng tâm tâm sở. Tám thức 51 tâm sở, Bồ Tát Sơ Trụ trở về trước, bao gồm nhị thừa, phàm phu. Chúng ta khởi tâm động niệm đều là dùng tám thức 51 tâm sở. Ở trong Bách Pháp gọi đó là vị sanh tánh. Ở trong 24 cái bất tương ưng gọi đó là vị sanh tánh. Vị tức là khác nhau, không giống với tâm của Phật dùng. Phật dùng chân tâm, chúng ta dùng là vọng tâm. Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, Bồ Tát Sơ Địa Biệt Giáo, phá một phẩm vô minh, chứng một phần chân tánh, liền gọi là đồng sanh tánh. Tâm họ dùng giống với tâm của chư Phật Như Lai. Giác tâm của Phật viên mãn, họ là giác tâm, là chân tâm, nhưng mà chưa viên mãn. Bên trong vẫn còn xen tạp vô minh, nhưng mà họ quả thật là dùng chân tâm, không còn dùng vọng tâm. Phật Bồ Tát ký vô vọng niệm, đây là chỉ Sơ Trụ Viên Giáo, Sơ Địa Biệt Giáo trở lên. Họ cũng có thể hiện mười pháp giới, họ cũng vào trong lục đạo để hiện ứng thân, hóa thân, độ hóa chúng sanh. Là giống như lời mà trong Phẩm Phổ Môn nói, cần dùng thân Phật để được độ, họ liền hiện thân Phật. Thậm chí là cần dùng thân bé trai, bé gái mà được độ, họ liền hiện thân bé trai, bé gái. Cần dùng thân tể quan cư sĩ được độ, họ liền hiện thân tể quan cư sĩ để giáo hóa chúng sanh. Họ có thể hiện đủ loại tướng. Những đủ loại tướng này là do vọng tâm biến hiện ra. Họ đã không còn vọng niệm thì làm sao hiện tướng được? Làm sao có thể thị hiện giống phàm phu? Đáp án ở đoạn phía dưới: Phật Bồ Tát thực vô hữu niệm. Thật sự họ không có vọng niệm. Hiện chủng chủng cảnh tướng, nải lưu hoặc nhuận sanh, diệt thực do tâm nhi hiện. Đây thật sự từ bi đến cực điểm rồi. Chúng ta thông thường xưng Bồ Tát Phật là Đại Từ Đại Bi. Ý nghĩa của Đại Từ Đại Bi là ở chỗ này. Họ có năng lực đem phiền não đoạn hết. Họ không phải không có năng lực, thực sự có năng lực. Tuy có năng lực đoạn mà họ không đoạn. Không những tâm đoạn, không đoạn chính là giữ lại phiền não. Thực sự có năng lực đoạn, không phải giống như chúng ta hoàn toàn không có năng lực đoạn. Họ có năng lực chuyển phiền não thành Bồ Đề. Họ đem phiền não chuyển thành Bồ Đề, chuyển sanh tử thành Niết Bàn. Nói trên thực tế, đủ loại tướng mà chư Phật Như Lai hiện, đại đa số là tướng Bồ Tát. Nếu như một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng đoạn rồi, họ liền thoát khỏi mười pháp giới, là không thể quay trở lại mười pháp giới, là không thể trở lại. Họ giữ lại một phẩm sanh tướng vô minh đó không đoạn, đây gọi là lưu hoặc nhuận sanh. Nhuận giống như là tưới nhuận, là để làm gì? Là để giáo hóa chúng sanh, giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, nên không chịu đem một phẩm vô minh cuối cùng đoạn hết. Họ ở trong lục đạo, ở trong mười pháp giới, hiện đủ loại tướng, hiện đủ loại thân, cũng thật là từ tâm mà hiện. Cái tâm này là vọng tâm. Một phẩm sanh tướng vô minh đó không đoạn, đó chính là vọng tâm. Họ muốn đem vọng tâm giữ lại. Chân tâm họ chứng được rồi, vọng tâm có thể giữ lại được. Thử tắc do ư nhân địa, phát đại bi nguyện tùy duyên độ chúng. Đây chính là nói rõ tại vì sao họ không đoạn. Là lúc ở nhân địa đã từng phát cái đại nguyện. Có vị Bồ Tát nào, thậm chí là một vị đồng tu nào chưa có phát qua tứ hoàng thệ nguyện chứ? Tứ hoàng thệ nguyện điều thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta đã phát cái nguyện này, thành Phật rồi, đâu có đạo lý nào không độ chúng sanh. Thành Phật, thành Bồ Tát, nguyện phát trong quá khứ đều phải thực hiện, cố chứng quả hậu. Tuy bất khởi niệm, nhi tịch túc tích bi nguyện, huân tập chi lực, tiện năng tùy cơ cảm duyên, hiện chư cảnh tướng. Cái đạo lý này là ở chỗ này. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, đều phát đại nguyện độ chúng sanh, sức mạnh quân tập của cái nguyện lực này cũng là bất khả tư nghị, có thể khiến chư Phật Bồ Tát không quên chúng sanh. Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng, cảm ứng đạo giao. Chúng ta biết Bồ Tát chứng được pháp thân chính là thành Phật. Đây là ở trong cửa Phật thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Bồ Tát sơ trụ viên giáo, phó một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, họ cũng thành Phật. Họ liền có năng lực ở trong cái thế gian này của chúng ta thể hiện tám tướng thành đạo. Nếu như chúng sanh trong thế gian này duyên chín mùi, cần dùng thân Phật mà được độ, họ liền hiện tám tướng thành đạo, họ chứng được pháp thân. Pháp thân ở khắp mọi nơi, giống như cái mà chúng ta hiện nay gọi là điện tử vậy. Sóng điện của vô tuyến phủ khắp mọi nơi. Chúng ta có cái máy thu âm đặt ở chỗ này, cái tần số đó vừa phát thì tiết mục của toàn thế giới chúng ta thấy đều có thể thu được. Nguyên nhân do đâu? Bởi vì sóng điện có khắp mọi nơi. Cho nên pháp thân của chư Phật Bồ Tát trùm khắp pháp giới, nơi nào có cảm thì nơi đó liền có ứng. Ứng thân hiện tiền, thế Phật có đến hay không vậy? Phật là không đến mà đến. Nó thật ra là không đến không đi. Cái pháp thân này, pháp thân là thể, từ pháp thân liền hiện ứng hóa thân. Thể là một cái, tận hư không khắp pháp giới, ứng thân vô lượng vô biên. Ở nơi nào có cảm thì nơi đó liền có ứng. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Đây là nói họ có thể hiện cảnh giới, có thể hiện tướng. Tây phương tịnh độ, diệt di đà nhân địa, đại bi nguyện lực, sở hiện giả giả. Đây là chúng ta đọc thấy ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Thế giới Tây phương cực lạc quả thật là do bi nguyện của A-di-đà Phật hiện ra. Ngã đẳng tu nhân thời, tất tu bi nguyện cụ túc. Thâm quán chư pháp duyên sanh chi nghĩa, sử huân tập thành chủng. Nãy năng ư đại định trung, tùy duyên thị hiện nhĩ. Đoạn này là chỉ dạy chúng ta, chúng ta cần phải nên học Phật, nên học chân thật từ bi, chân thật phát nguyện của Phật. Tại vì sao chúng ta nhấn mạnh hai cái chữ chân thật này gì? Hai cái chữ này với chữ cụ túc ở trong kinh văn ý nghĩa giống nhau. Nhất định phải làm được. Nguyện phát ra nếu không làm được thì cái nguyện này là nguyện hư dối, là nguyện suông. Phát rồi nhất định phải làm được. Tùy phát đại nguyện, đại từ bi độ chúng sanh, đây là việc tốt. Nhưng mà việc thế gian, từ xưa đến nay, trong nước ngoài nước đều không ngoại lệ. Nghĩa là việc tốt thì lắm dày dò. Dày dò là gì vậy? Chướng ngại. Bạn muốn làm một việc tốt thì chướng ngại của bạn vô cùng nhiều. Chướng ngại từ đâu mà ra vậy? Bởi vì bạn đã gây trở ngại danh lợi của rất nhiều người. Họ cho rằng danh lợi là lợi ích chân thật trước mắt. Nếu bạn làm việc tốt, nhất định có ảnh hưởng đối với danh lợi của họ. Thế là những người này nghĩ đủ cách để cản trở bạn, để chướng ngại bạn, để phá hoại bạn. Đây là việc không thể tránh khỏi. Vì thế nhất định phải có tâm nhẫn nại, nhất định phải có trí huệ, khắc phục được đủ dạng ma chướng, khiến cho nguyện tâm của bạn có thể thành hiện thực, có thể khiến tất cả chúng sanh đạt được lợi ích chân thật. Chỗ này là dạy cho chúng ta làm thế nào kiên định bi nguyện, tiêu trừ chướng ngại, thâm quán chư pháp duyên sanh chi nghĩa, sử quân tập thành chủng. Đây chính là không có khác gì so với chư Phật Như Lai. Tuy là thông đạt sáng tỏ, chư pháp duyên sanh không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nhưng mà hằng nguyện độ chúng sanh, tâm nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, không hề vì thế mà mất hết đi, trái lại có thể kiên cố, huân tập vào trong A Lại Gia Thức biến thành chủng tử. thế là mới có thể ở trong đại định tùy duyên mà thị hiện. Sao gọi là đại định vậy? Có phải bạn mỗi ngày ngồi xếp bằng diện bích để tọa thuyền, đây có phải là đại định không? Thế thì sai rồi. Bởi vì bạn ngồi xếp bằng diện bích để tu thiền định, thì bạn đối với tất cả chúng sanh sẽ không giúp đỡ được gì. Cái đó không phải là đại định. Đại định là gì vậy? Phật ở trên bản kinh có hai câu nói chúng ta vẫn chưa học đến. Ở phần sau, bất thủ ư tướng như như bất động, đây là đại định. Trên kinh Lăng Nghiêm, cái gọi là thủ Lăng Nghiêm đại định chính là mô tả hai câu nói này trong kinh Kim Cang. Sao gọi là bất thủ ư tướng gì? Khi sáu căn chúng ta duyên giới, cảnh giới, sáu trần không bị cám dỗ bởi sắc thanh hương vị xúc pháp, không bị cám dỗ bởi ngoại cảnh, đây gọi là thiền. Như như bất động, ở bên trong không khởi tâm, không động niệm, đây là định. Cho nên đại định chính là ở trong đời sống thường ngày, đi đứng nằm ngồi, khi sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Không phân biệt, không chấp trước chính là bất thủ ư tướng. Không khởi tâm, không động niệm chính là như như bất động. Tôi đem câu này nói thành bốn câu, mọi người dễ hiểu. Đây gọi là đại định. Như vậy mới có thể tùy duyên thị hiện. Là giống như cái hình ảnh mà Thích Ca Mâu Ni Phật phát khởi khi mở đầu bản kinh vậy.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.